kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, bưởi có tác dụng chữa rất nhiều bệnh và giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, nhưng không có nghĩa là nó vô hại. Ăn bưởi sai thời điểm sẽ gây sự nguy hiểm khôn lường. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những sai lầm khi mà chúng ta ăn bưởi. Đầu tiên đó chính là ăn bưởi khi đói. Bưởi chứa một lượng axit rất lớn, nếu ăn khi đói, nó sẽ làm hại dạ dày của chúng ta, đặc biệt là với những người đang áp dụng kiểu giảm cân với bưởi. Những người này thường có ý niệm ăn bưởi khi đói sẽ có tác dụng đáng kể, tuy nhiên việc giảm cân thì có lợi nhưng lại gây hại nghiêm trọng đến dạ dày. Nhiều người sau giảm cân xong lại phải điều trị chứng đau dạ dày hay bị viêm loét dạ dày, do đó chúng ta chỉ ăn bưởi khi mà đã ăn cơm hay một chút gì đó lót dạ. Như vậy bưởi sẽ phát huy được tác dụng cải thiện tiêu hóa của chúng ta, đồng thời hạn chế việc tăng cholesterol trong máu. Thứ hai đó chính là ăn bưởi sau khi uống rượu và hút thuốc lá. Theo các chuyên gia thì việc uống rượu và hút thuốc lá cần có khoảng thời gian là 48 tiếng đồng hồ mới nên ăn bưởi hay là uống nước bưởi. Lý do là hàm lượng các chất hóa học trong bưởi sẽ tăng cường sự chuyển hóa của men ruột. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến những độc tính của thuốc lá và rượu. Các chất độc được hấp thụ vào cơ thể nhanh hơn bình thường, đặc biệt là chất nicotine và ethanol. Thứ ba đó chính là ăn bưởi khi bị tiêu chảy hay là rối loạn tiêu hóa. Theo đông y, bưởi có tính lạnh. Nếu ăn khi mà bị tiêu chảy hay là đường tiêu hóa kém thì sẽ khiến cho bệnh trầm trọng hơn. Đối với những người bị nhiệt hay dùng bưởi để hạ nhiệt, nếu dùng quá mức cũng có thể gây tác dụng phụ là đau bụng. Và cuối cùng đó chính là ăn bưởi khi uống thuốc. Các chuyên gia về sức khỏe cho rằng những người đang sử dụng thuốc, nhất là những người già và trẻ nhỏ thì không nên ăn bưởi hoặc là uống nước ép bưởi. Đặc biệt là những người sử dụng thuốc giảm cân, sau đó ăn bưởi hay là uống nước ép bưởi sẽ gây ra hiện tượng bị đau cơ, nguy hại đến thận và mắc các bệnh về thận. Người uống thuốc dị ứng, ăn bưởi hay là uống nước bưởi cùng một thời điểm sẽ gây ra chứng đau đầu, loạn nhịp tim, thậm chí là những người có cơ địa yếu có thể dẫn đến đột tử mà không hề biết. Bên cạnh đó, những thành phần không nên kết hợp với bưởi đó là chất caffeine, canxi đối kháng và sesamine. Nếu ăn bưởi và uống nước ép bưởi cùng các loại thuốc có thành phần như trên trong vòng 24 tiếng sẽ gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, khi sử dụng thuốc, chúng ta nên xem kỹ thành phần của thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ về việc sự kết hợp của chúng. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những thói quen ăn bưởi mà chúng ta hay mắc phải. Hy vọng qua và sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ tránh những thói quen trên để không gây hại cho sức khỏe của chính mình. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, thời đại mà chúng ta đang sống, chúng ta thấy có nhiều sự mê hoặc của thế giới tâm linh và hiện nay đang phát triển một cách mạnh mẽ. Có người khẳng định đã trải qua những hiện tượng rất là lạ, cảm giác như có một con chó hay con mèo phóng ngang qua giường, đó là giường ngủ, khi mà thật sự thì không có con vật nào đang phóng qua. Có người thì cảm giác rằng đã ngửi được hương hoa thơm khi mà người thân yêu ở xa nơi anh ta ở nhiều cây số vừa mới qua đời. Dù là bên cạnh, thật sự là không có bông hoa nào. Những người khác thì khẳng định họ có một năng lực đặc biệt, tức là những nhà ngoại cảm, có khả năng nhìn thấy những bộ xương người ở dưới lòng đất, có khả năng tìm ra những người có mối quan hệ huyết thống với người đã mất. Có người thì nói rằng tôi có khả năng nhìn thấy những sự kiện trong tương lai, những việc đang tồn tại, và họ có thể nói rành rẽ về cuộc đời của một người nào đó, quá khứ, hiện tại và tương lai. Có người thì nói rằng họ có khả năng thông dẫn các xung động năng lượng từ thế giới tâm linh để chữa lành cho bất kỳ ai có bất ổn về mặt thể xác và tình cảm. Và cũng có nhiều người họ có nói rằng họ có khả năng nói chuyện với những người thân của mình đã qua đời từ nhiều năm. Và họ nói rằng họ biết kiếp trước của chúng ta như thế nào. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, ngày nay phần lớn các tín đồ thuộc nhiều tôn giáo trên thế giới, có những người Ấn Độ giáo, Phật giáo, thậm chí có những người Hồi giáo và Cơ Đốc giáo. Nhiều người thì nghĩ rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn sau khi một người vừa qua đời. Chúng ta để ý rằng vào chiều 30 Tết, nhiều gia đình đã làm một bàn thờ để mong rằng người thân của mình trở về sum họp 3 ngày Tết. Và ngày mùng 3, nhiều người lại làm một mâm cỗ thịnh soạn để đưa tiễn người thân của chúng ta rời khỏi gia đình. Thưa quý ông bà chị em, rất nhiều miếu và am dọc các đường liên tỉnh, và điều tin tưởng này đã mở lối cho một hình thái gọi là khả năng huyền bí, hoặc có thật hoặc là do sự tưởng tượng. Nuôi dưỡng để phát triển những vấn đề này là những câu chuyện về kinh nghiệm cận kề với cái chết của nhiều cá nhân khác nhau, những ý kiến tinh tế hoặc vụng về về cuộc sống sau khi chết được viết qua các sách, nói qua truyền thanh, truyền hình hoặc báo chí hay là phim ảnh. Thường thì những chuyện này được phổ biến qua những câu chuyện hài hước, qua các trang mạng, qua các quảng cáo hoặc những giới thiệu. Một số người trong chúng ta thì coi điều này là giống như giải trí vô hại, nhưng nó có một khuynh hướng làm suy yếu niềm tin và khiến chúng ta mơ hồ đối với sự thật. Giờ đây chúng ta chỉ còn nhờ Kinh Thánh để biết xem sự thật vấn đề nằm ở nơi nào. Xin quý ông bà chị em mở trong Kinh Thánh sách Truyền Đạo đoạn 9 câu 5. Truyền Đạo đoạn 9 câu 5 nói rằng người chết không biết chi hết. Cũng như khi chúng ta đọc ở nhà chúng ta trong Giăng đoạn 11 câu 13 và 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 13, chúng ta biết rằng sự chết giống như một giấc ngủ. Và thưa quý ông bà chị em, các vấn đề mà chúng ta đã trình bày rất khác biệt với Kinh Thánh. Nhiều người nghĩ rằng nếu một người qua đời thì phần hồn của họ sẽ tách ra khỏi thân xác. Đây là một thế giới tâm linh, và đây nó có một chủ thuyết gọi là chủ thuyết linh hồn, gọi là vong hồn hiện thuyết. Nhiều quốc gia họ thực hiện các chương trình truyền hình đại chúng. Bằng cách nào đó, nhiều phát thanh viên đã nói và làm việc cùng cái gọi là linh hồn người chết. Người ta bày tỏ rõ ràng ý niệm này đang lan rộng, và ngay cả đối với những nền văn minh như văn minh phương Tây. Nhưng thật ra chúng ta biết rằng Kinh Thánh đã nói thẳng và rõ ràng chống lại các hoạt động như vậy. Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu có ai bảo các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Khi mà Ê-sai viết những điều này thì Kinh Thánh bao gồm luật pháp ghi trong năm sách của Môi-se và lời chứng của các tiên tri giống như vậy. Nguồn sách này cực kỳ đáng tin cậy bởi vì họ đại diện cho tiếng nói của chính Đức Chúa Trời là tác giả của vũ trụ này. Trong thế giới ngày nay, có nhiều lời chỉ dẫn khiến chúng ta lạc lối thông qua sách vở, phim ảnh, quảng cáo ở trên các trang mạng. Chúng ta biết rằng nhiều người cố lôi cuốn sự chú ý của chúng ta. Có nhiều điều không thể tin được vì chúng đến từ một nguồn cảm hứng khác. Do ai thưa quý ông bà chị em? Do chính ma quỷ phát họa nên để dẫn chúng ta lạc lối. Chỉ có một nguồn duy nhất chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy được, đó chính là lời Chúa phán thông qua các sứ giả được Ngài ban ơn. Thật là tiếc, mỗi ngày lại tăng thêm những chứng cớ đáng buồn, khiến niềm tin vào các lời chắc chắn của tiên tri giảm dần. Và thay vào đó là những điều mê tín dị đoan và phù phép của ma quỷ đang trói buộc tâm trí nhiều người. Satan, ma quỷ đã bày ra nhiều trò lừa gạt khác nhau dành cho mọi tầng lớp ở trong xã hội, người nghèo cũng như người giàu, người trẻ cũng như người cao tuổi, và cả những người không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bước vào sức mạnh của đồng cốt qua việc xem các trang mạng. Đôi khi chúng ta biết rằng tốt hơn hết là không nên lắng nghe những lời của những người giao tiếp với hồn ma, hồn quỷ, những người đã qua đời. Nhưng mà thật ra ma quỷ có nhiều phương cách để gây sự hấp dẫn người nghe. Điều lừa dối căn bản đối với mọi suy nghĩ trong thời đại mới của chúng ta là trong mỗi người chúng ta đều có sức mạnh đang chờ sử dụng. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết, sự khôn ngoan, trong khi khẩn khoản cầu xin những ham muốn ích kỷ. Thật ra đó là điều thuộc về xác thịt và về ma quỷ, như trong Gia Cơ đoạn 3 câu 15. Thuộc về xác thịt và về ma quỷ. Nhưng do các thông hiệp hư ảo như thế này cứ trình chiếu lặp đi lặp lại qua các phương tiện ở trong Internet, ở trong truyền thông, chúng ta có thể khắc ghi vào tư tưởng của mỗi người. Có thể chúng ta sẽ trở nên tê liệt đối với mối nguy hiểm và không còn nhận biết Satan đang hành động như thế nào. Thậm chí chúng ta có thể bắt đầu ảnh hưởng theo một vài điều của thông điệp này. Việc nghiên cứu Kinh Thánh có thể trở nên ít hứng thú trong đời sống hơn là họ đọc báo, hơn là họ xem ở trong các trang mạng, ở bên Facebook, ở bên những câu chuyện kinh dị. Và điều lừa dối bắt phục chúng ta cho đến chừng một trong những thông điệp được thực hiện, nghĩa là Satan không cần lo đến kết cục. Và may mắn thay, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự hướng dẫn lẽ thật qua lời Ngài. Vì thế chúng ta có thể nhận ra những thông điệp lệch lạc đang ở quanh chúng ta là điều gì. Thưa quý ông bà và anh chị em, thật sự có những linh hồn đang dàn trận chống lại chúng ta. Đó không phải là hồn của những người đã chết, những người thân với chúng ta, những người mà chúng ta đã biết. Nhưng đó là ai? Đó chính là ma quỷ. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 cho chúng ta biết rằng, vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Như vậy rõ ràng kẻ thù thật sự của chúng ta là những người chúng ta không thấy được, là những kẻ đang cố dỗ dành chúng ta rời xa khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng cũng có những đội quân thiên sứ đang dàn trận vì chúng ta mà chống lại thế lực của Satan, chống lại thế lực của ma quỷ. Cuộc chiến đã bắt đầu từ thiên đàng rồi đến trái đất chúng ta, và biến toàn bộ địa cầu chúng ta thành một chiến trường của cả vũ trụ này. Thưa quý ông bà và anh chị em, có một số người nghĩ rằng các thiên sứ thánh cũng đang chờ làm theo lệnh của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta phải làm là yêu cầu. Điều đó có thể đúng, nhưng trong trường hợp đó có thể chúng ta không giao tiếp với các thiên sứ mà chính là đang giao tiếp với ma quỷ. Ma quỷ sẽ lừa dối chúng ta và sử dụng chúng ta nếu chúng ta cho phép ma quỷ. Người ta có cái từ để ví von điều này, nói rằng một người đã bán linh hồn cho quỷ. Nghĩa là thiên sứ của Đức Chúa Trời không hành động theo cách này. Thiên sứ của Đức Chúa Trời không để chúng ta thao túng họ, và cũng không quan tâm phục vụ những mục đích của cá nhân chúng ta. Trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã nói với Phi-e-rơ, Ngài có thể sinh hơn 12 đạo thiên sứ đến. 12 đạo thiên sứ nghĩa là 72.000 thiên sứ. Chúa không nói chính Ngài sẽ triệu tập các thiên sứ. Thay vào đó, Ngài đã nói trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 53 rằng,
ngươi tưởng ta không có thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Mọi việc Chúa Giêsu đều thuận phục theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Nếu Ngài không gọi thiên sứ đến giúp Ngài, liệu chúng ta có quyền gọi các thiên sứ đến giúp hay không? Thưa quý bà chị em, Chúa Giêsu cũng nói cho chúng ta biết trước sự lừa dối sau cùng. Nếu có thể được, ma quỷ sẽ lừa dối ngay cả những người được Chúa lựa chọn, như trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 24 đã cảnh cáo chúng ta. Ở trong sách sau cùng của Kinh Thánh là Khải Huyền, chúng ta biết rằng Sa-tan và đạo binh ma quỷ của Sa-tan đã gửi các thần xấu xa đến để lừa gạt thế giới chúng ta. Những thần này thực hiện các phép lạ dối gạt càng nhiều người càng tốt, và tập hợp họ lại thành một đạo quân có quy mô lớn để chống cự lại Đức Chúa Trời trong trận chiến cuối cùng tại Hamagedon, như lời tiên tri ở trong Kinh Thánh. Vì vậy, trước khi Chúa Giêsu trở lại, ma quỷ sẽ thực hiện các phép lạ để nhằm mục đích lừa gạt những ai tin cậy vào những gì mắt mình thấy hơn là có một đức tin vào lời chứng của các tiên tri. Cũng như Satan có thể tự biến hóa thành một thiên sứ vô cùng sáng láng. Điều này đã được Kinh Thánh cho biết trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 11 câu 14. Ma quỷ cũng có thể khoác lên mình nhiều lớp vỏ bọc để trở thành các hồn ma. Thậm chí chúng có thể lợi dụng lòng tôn sùng đạo của các tín đồ. Ma quỷ mà trong sách Khải Huyền đoạn 16 cho biết sẽ hành động qua con người để chữa lành cho kẻ bị bệnh và nói những điều khải thị trái ngược với Kinh Thánh, như ở trong quyển Thiện Ác Đấu Tranh trang 624 đã cho chúng ta biết về những sự kiện trong tương lai. Kinh Thánh còn nói rõ người chết không biết chi hết. Như vậy chúng ta biết rằng kẻ thù thật sự của chúng ta là các thần ác của bóng tối, là quỷ sứ, là những thần ác của bóng tối, là ma quỷ, là những kẻ sẽ bao trùm thế giới bằng những trò lừa dối, kể cả phép lạ được dàn xếp bởi Satan. Chúng ta đã biết xếp đặt nơi chốn là phương cách cho các sự kiện này, để mang lại sự lừa dối lan tràn trên toàn thế giới. Để bảo vệ chính mình tránh khỏi bị lừa gạt, chúng ta cũng phải cần lưu ý đến sự chỉ dẫn rõ ràng mà Chúa đã ban qua lời Ngài, đề cập đến những gì sẽ xảy ra và các bước cụ thể chúng ta có thể thực hiện để chống lại mưu đồ. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta phải rất cẩn thận. Chúng ta có 6 bước ngắn ngủi như sau. Bước thứ nhất, chúng ta phải nhận diện được kẻ thù, kể cả nhận ra nhiều giọng nói của ma quỷ. Thậm chí Chúa Giêsu chỉ có thể làm được điều này nhờ việc Ngài đã hiểu biết một cách lạ lùng về Kinh Thánh, như trong Ma-thi-ơ đoạn 4 cho chúng ta biết. Rồi bước thứ hai, chúng ta làm gì? Chúng ta phải ngăn chặn bất cứ điều sai trái nào mà qua đó Satan có thể thực hiện ý đồ, bằng cách chỉ nhìn nhận một mình Chúa Giêsu. Chúng ta không nhìn nhận người thứ hai hoặc người thứ ba. Và điều này sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 19 từ câu 13 đến câu 18 đã giải thích rất cụ thể. Chúng ta phải can đảm để loại trừ ra khỏi gia đình chúng ta, bản thân chúng ta bất kỳ ảnh hưởng nào có thể tạo cho ma quỷ một chỗ đứng ở trong gia đình chúng ta, ở trong tâm hồn chúng ta. Nếu ma quỷ có chỗ đứng ở trong chúng ta, ma quỷ có thể điều khiển giữa dòng chúng ta, như trong sách Công Vụ đoạn 19 câu 19 đã cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Chúng ta có bước thứ ba, nghĩa là chính bản thân và mọi thứ chúng ta có phải quy phục Đức Chúa Trời. Điều này được ghi trong Gia-cơ đoạn 4 câu 7. Khi chúng ta quy phục Đức Chúa Trời là chúng ta đang mời Chúa Giêsu hiện diện trong gia đình, ở trong bản thân chúng ta, và Satan sẽ bị đuổi ra khỏi gia đình, Satan sẽ bị đuổi ra khỏi mỗi người ở trong chúng ta. Chúng ta lại có bước thứ 4, chúng ta phải cầu xin cho chính mình và thậm chí cầu thai cho những người thân yêu của mình ở trong gia đình, ở trong họ hàng, ở trong hội thánh và cho nhiều người khác, kể cả cho kẻ thù của mình nữa. Một số những ảnh hưởng xấu mạnh mẽ đến nỗi chỉ có sự cầu nguyện kiên trì và quên mình thì mới loại trừ được nó. Điều này được ghi trong sách Mát đoạn 9 câu 29 cũng như sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18. Bước thứ năm, chúng ta phải học Kinh Thánh. Chúng ta phải học bài học Sa-bát. Phao-lô đã liệt kê nhiều phần của bộ áo giáp để bảo vệ tâm linh chúng ta. Điều này thật hữu dụng cho chúng ta. Như trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 14 đến câu 17 cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Chúng ta biết rằng lời Chúa là vũ khí duy nhất rất có hiệu quả, và Kinh Thánh phải được thi hành không phải nhờ chúng ta nhưng chính nhờ Đức Thánh Linh hành động qua cuộc đời của chúng ta. Và bước cuối cùng, bước thứ 6, chúng ta cũng phải chia sẻ lẽ thật. Ai trong chúng ta không chỉ có các mục sư truyền đạo, các chức viên của hội thánh, người trưởng điểm nhóm, nhưng tất cả các tín hữu, ai cũng có thể giảng dạy cho người khác biết về lẽ thật. Điều này được ghi trong 2 Timôthê đoạn 2 câu 2. Nhờ việc chúng ta giảng dạy lẽ thật và bằng cách này, pháo đài của nước Đức Chúa Trời sẽ đánh đổ mọi đồn lũy của Satan. Để làm gì, kính thưa quý ông bà chị em? Để dọn đường cho Ngài và Đức Chúa Giêsu tái lập. Chúng ta tạ ơn Chúa. Người chết không hề biết một điều gì: sự vui, sự buồn, sự hờn, sự giận. Và kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta cũng biết rằng chính ma quỷ đã mạo danh những người đã chết để làm những điều lừa dối lan tràn trên toàn thế giới này. Cho nên để bảo vệ chính mỗi người ở trong chúng ta và gia đình chúng ta, đồng bào chúng ta tránh khỏi bị lừa gạt, chúng ta cần lưu ý đến sự chỉ dẫn rõ ràng mà Chúa yêu thương đã ban qua lời Ngài, qua Kinh Thánh. Cầu Chúa ban phước cho tất cả chúng ta để chúng ta có thể thực hiện việc chống lại các mưu đồ của Satan. Cầu Chúa ban phước cho tất cả quý ông bà và chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.